đi tìm những cái âm thanh cứu khổ để mà đỡ ở cho chúng sanh. Bây giờ lại là một vị chuyên môn đi nghe âm thanh. Thứ tư là buông hết âm thanh, mà bây giờ đắc quả lại là một vị chuyên môn nghe âm thanh. Thì thật sự sao thế? Cũng cái việc đến tôi vừa đề đây, quá bằng đức tin. Đức tin tôi vừa đề làm sao? Sao con không chỉ cái chỗ ra, chỉ cái chỗ ấy, tôi thì bỏ hết âm thanh, mà rồi bây giờ thành đạo lại đi tìm âm thanh để mà cứu khổ. Thanh nghe có thật hay không có?
Cái âm thanh
của nó
là không có
thì nó sẽ... Nó không hề có, làm sao có lại nghe? Nó theo nguyên, theo đường mà nó giả hiện. Âm thanh là cái không hề có. Mà bây giờ con đang nghe đây là con nghe ở cái thần kinh của con, nó tự theo cái động tĩnh của không khí mà nó tự biến ra cái âm thanh. Cho nên âm thanh thực sự là cái không có, là cái không có, nhưng mà chính cái thức tâm của con nó đã biến ra. Chính cái thần kinh của con nó tự, thần kinh của con nó là cái nghiệp đấy, tư và cái động tĩnh của không khí là cái duyên này. Đó, do nhân do duyên, thần kinh là nhân, mà động tĩnh của không khí là duyên. Để nhân duyên nó hiện cái âm thanh. Vậy thì ở nơi đấy nó phải có một cái tấm nó biết nghe. Cái tấm biết là cho nhân duyên nó hiện mình hiện tướng, mà có cái tấm biết để nó nhận thức được cái đó. Cái tâm lý tôi vẫn thường trụ ở đấy để nó nhận thức được cái khi âm thanh có thì nó biết là có, khi âm thanh không nó cũng biết là âm thanh không. Âm thanh chẳng có thể chất, nó biết âm thanh chẳng có thể chất. Do nhân duyên gì nó biết là do nhân duyên gì, nó phải có cái tâm biết ở đấy. Rồi cái tâm biết ấy cứ tùy theo chỗ nào con nhân có duyên thì nó thấy, nó biết. Nhưng mà nó biết là huyễn, là giả, là không, không vốn, là không mất. Nhưng mà nó vẫn biết. Thế cho nên ở tất cả ở pháp giới đấy, những chỗ nào con nhân có duyên như thế thì nó đều thấy, nó đều biết. Thế cho nên tuy rằng không nghe cái tấm nghe là đều tập dài cái thói vướng mắc là cái vô minh của chính mình từ vô thủy, chỉ dài cái vướng mắc mà thôi, chứ không phải là cần phải dài cái âm thanh, bởi vì biết âm thanh đó là biết. Tôi có thể phải chuyện dài lưu với chẳng lý, nhưng mà tập xả cái vướng mắc, tập xả cái thói, cái vô lý, những cái vô vọng cho là thật. Và cái thói quen ấy thì xả nó đi. Cho nên tu chỉ để xả. Trong kinh có nói là trần cấu ứng niệm tu thành vô minh tịnh. Tịnh gì nhỉ? Thành vô minh tịnh giữa. Trần đó là âm thanh, còn cấu là cái biến mất của mình. Mà thật ra âm thanh nó là cái không có, thì cần gì phải xả với trần xả. Nhưng mà cấu là cái vướng mắc của mình thì mình phải tỉnh cho ra. Thế thôi. Cho nên cái lúc tư là tỉnh ra mình vướng mắc. Và đến bây giờ sống với cái tánh hoàn toàn thức tỉnh rồi, không hề bận rộn gì cả. Thế thì nơi nào có âm thanh thì ngài tỉnh đến là thứ. Cho nên gọi là quán thế âm. Thế thì anh này cũng thế, anh chính ở nơi danh, anh mới quán được cái vô danh. Chính ở nơi tướng, anh mới quán được cái vô tướng. Thế cái tánh không danh tướng là cái tánh bát nhã này, anh mới nhận được rồi. Cho nên ở cái tánh không danh tướng này, khắp pháp giới bây giờ vẫn đầy danh đầy tướng, thì anh vẫn thấy, anh vẫn biết. Chính sở dĩ mà nhận được cái tánh vô danh là bởi vì đã quán những cái danh nó bị đứt. Nhận được cái tánh vô tướng là bởi vì quán những cái tướng nó bị đứt. Cho nên ở ngay những danh những tướng mà thấy được cái tánh không danh không tướng. Cho nên cái tánh không danh không tướng này nó không hề lìa mất cái danh tướng. Không biết thầy có nói quẩn quanh chị An Nhận không? Đấy, kể cho biết toán cho anh mà tôi cũng vậy. Đấy, tất cả pháp nhận huyễn đều là Phật pháp chân thường. Và thế này, bước lấy lửa ở đây ra. Ám mà thành, bây giờ không kết ám nữa mà tỉnh ra. Thì đấy, ngay bất thức sau lửa ấy, bản lai là ngươi lai tạm vượt chân như thế. Thế cho nên tất cả vô minh viễn đạm, thở của nó là nguyên minh chân giác của ngươi lai tạm. Chứ ở trong cái bộ lăng nguyên giảng rõ ràng cho ngươi này. Khi đặt tiếp câu lỡ trận thì thật là nước, nó lỡ lặng. Còn khi đã ngồi sáng tên, đặt cái tên là sáng, thì cái tên sáng là tà. Nước nó mới thể là thể thật. Cái đây là đáp làm sao?
Dạ.
Mặn cái câu từ ngày được tổ.
Dạ.
Quá không đều chẳng tưởng, ngờ được mặt như xa. Là thế này, khoa nói cái gì đây?
Dạ, chúng ta
đã biết. Thế mà không có tưởng gì đến cái quá với cái không ấy, thì cái anh ấy ngồi trên xe đại thừa. Thế là cái này. Thế vậy thì cái đoạn con vừa đọc đây là mình nói cái gì đây? Đoạn vừa đọc cũng là đáp cái câu hỏi đó. Thế là chẳng sao. Niệm Phật có phải là tà niệm tà vọng không? Đấy người ta hỏi. Tà cũng ở tâm mình, vọng cũng ở tâm mình, mà trắng cũng ở tâm mình. Không quan hệ ở cái tâm mình trắng hay tà, chứ không phải quan hệ ở tâm mình. Thì thế nào là trắng, thế nào là tà? Ở miệng đây thế nào là trắng, thế nào là tà?
Dạ kính thầy, như con giải nói là người mà hằng niệm Phật á, tâm địa rỗng không, chẳng chắc thấy mình có niệm phụ, thì nó gọi là vô niệm, thì người đó là trắng.
Thế là thế nào là tà?
Dạ kính thầy, nếu mà cái người mà vừa đã an tĩnh rồi mà thì đã ngồi thiền, thế mình an tĩnh nhưng mà thấy có tướng mình là ngồi thiền, các tướng đó thì gọi là tà.
Thế mình đã niệm Phật là trắng, còn thiền là tà.
Dạ chính thầy cũng không phải.
Thế mà lại mang cái thí dụ tà cho bên thiền, rồi mang cái thí dụ chánh cho mình, chánh vừa tà đấy. Thế nào là chánh, thế nào là tà? Tóm lại có trí tuệ thấy đúng là chánh, dù là người thiền hay dù là niệm Phật. Có trí tuệ nhận được cái chân tâm bản tánh của mình, nó không phải là có hình có tướng, nhưng nó là bản thể của tất cả hình cả tướng. Nó không phải là niệm, mà nó là bản thể của cả niệm. Niệm với không niệm, niệm mới là cái công dụng của chân tâm. Thế như vậy thì mình gọi là do cái chân tâm, mình cũng phải có cái công dụng của chân tâm. Chứ nếu không có công dụng của chân tâm ấy, thì mình thành lỗ đá. Ừ ở đấy thì dù có là ngọc kim cương hay lắm đạt lắm nhưng cũng chỉ vô ích. Thế cho nên mình có thể nhận được cái chân tâm bản tánh, rồi lại phải biết cái công dụng. Khi nào cần thì tôi niệm, khi nào không cần thì thôi. Tôi muốn niệm gọi cực lạc thì tôi nhớ đến gọi cực lạc, mà tôi muốn niệm gọi ta bà nó đang đau khổ để tôi cứu được thì tôi niệm gọi ta bà, có làm sao. Cần nhất là mình có trí tuệ. Để có trí tuệ hiểu được cái chân lý thì đấy là chẳng, chứ chẳng cứ niệm Phật mà chẳng cứ người thiền. Nếu không có trí tuệ thì dù niệm Phật dù người thiền cũng tà. Mà đã có trí tuệ thì dù niệm Phật dù người thiền hay là tu pháp môn nào cũng là chẳng. Nếu sống đúng, hiểu đúng và biết đúng thì là chẳng. Vậy thì bất khỏi mất thì già nói nhiều, mà cũng khỏi mất thì già để tranh cãi. Pháp môn nào cao, nó pháp môn nào thấp, pháp môn nào phải, pháp môn nào dài, pháp môn nào cũng hiểu hết. Bởi vì chính Đức Phật đặt ra, nhưng mà chỉ cần là cái chỗ mình có hiểu hay không, mình tu có đúng được không? Mà muốn như thế phải có trí tuệ và phải hiểu đến giáo lý cho đến con người là hiểu đến nơi đến chốn. Thế thì mình áp dụng tu môn nào cũng là đúng, cũng là phải. Còn nếu mà chưa hiểu, chưa đối với giáo lý của Phật, cái hiểu nó chưa sâu, chưa suốt, thì mình nói cái gì nó cũng thành ở đồng quả. Còn cái câu, đến cái câu kệ này là cái này, ta nói đúng.
Dạ, niệm đồng không niệm, không sanh, tức là sanh, chẳng về giờ nữa, thân nữa, nhân thành.
Cái này là có niệm đồng không niệm. Niệm hay là không niệm cũng cái tâm của mình mà thôi. Cảm nghĩa là sống, hay nước nước nó ngồi sống, hay là nó chẳng ngồi sống, thì nước nó vẫn là nước. Thế thì có niệm cũng là tâm mình, mà không niệm cũng là tâm mình. Đây câu số 2.
Không tâm tức là tâm.
Cũng như nghĩa ở trên.
Không tâm như là có thể.
Bây giờ chúng ta cứ sợ sanh tử. Mà đây thì mà nói là sanh thì cũng là chân tâm của mình, mà chẳng sanh cũng là chân tâm của mình. Như Đức Thích Ca đó, bây giờ phát thân này ở khắp pháp giới, nhưng mà khi ngài sanh làm thái tử cách làm ba, thì cái chân tâm của ngài nó có cái gì hỏng không?
Dạ không, mà
thế cho nên sanh cũng được. Mà chẳng những là sanh làm một thái tử đâu, mà thiên đất ước hóa sanh. Mà chẳng phải chỉ có một lúc bây giờ mới sanh đâu, mà bây giờ đây ở khắp mười phương mà vẫn đang sanh đủ các thứ thân. Thế thì mình cái chân tâm bản tánh của ngài nó có bị hư hỏng gì không?
Dạ không.
Thế cho nên là sanh hay là chẳng sanh đối với các ngài có nghĩa lý gì? Sanh chỉ là một cái công dụng của cái chân tâm, cho nên sanh cũng được mà chẳng sanh cũng được. Thế mà tại sao chúng mình lại cứ sợ sanh tử? Nó chưa nhận được cái chân tâm bản tánh của mình, chưa khôi phục được cái quyền độc lập của mình. Bây giờ cứ chịu cái nghiệp lực, nó lôi vào bụng con mà, nó lôi vào thân con trâu, và sanh ra làm ma làm quỷ. Thế cho nên cái đáng sợ là cái vô minh, cái mê. Chứ còn cái chuyện sanh với không sanh là không phải là cái đáng sợ. Đáng sợ là mê đè đến nỗi cái nghiệp lực nó cứ lôi bùa đi các nơi. Thế cho nên cần phải tỉnh ra mà đừng mê nữa. Chứ còn như Đức Thích Ca bây giờ ngày sanh ở khắp nơi, nào đã sợ gì đâu. Các Bồ Tát thì hiện thân đi khắp nơi phương độ chúng sanh, rồi đấy sanh mới tử đối với các ngài có quan hệ gì. Cho nên cái chuyện sanh mới không sanh, niệm mới không niệm không phải là cái đáng được, phải đổi tâm. Mà cái đổi tâm ấy là cái mưu của mình, cái vô minh của mình thì phải tỉnh cho ra. Đó là cái chỗ cần phải lý luận. Có người nào mà đã giác tỉnh, nhận được chân tâm bản tánh của mình rồi đó, thì cái người ấy là niệm hay là chẳng niệm, sanh hay chả sanh, đối với người ta không quan hệ. Cái người ấy, cái người này mà đã được tới cái trình độ ấy thì không cần cất chân mũi bước. Cái người ấy cũng đã uy nghiêm ở đâu?
Dạ.
Ở trong thành của đấng giác viên. Nghĩa là người ấy là người giác tỉnh rồi. Mà bây giờ còn cứ bận cãi nhau lực lực, niệm mới không niệm, sanh mới không sanh, thì những anh ấy là những anh đã tới thành của đấng giác viên chưa?
Dạ chưa.
Vậy nên để thì giờ mà tỉnh ra, đừng mất công cãi cọ tranh hơn tranh thua làm gì. Tiếp.
Nhưng do đây là nói tác phong tu niệm của bậc thượng căn.
Đây là khuyên con cái gì? Thì chẳng cứ tâm cơ hạ hạ. Nghĩa là bây giờ cứ tin Phật đi. Phật đã đặt cho các tác nguyên là đều có lợi ích. Vậy nếu mà có cơ duyên đang có gặp các bậc thầy là dạy thiền thì mình cứ tu thiền. Mà bây giờ cơ duyên của mình học về tịnh độ thì cứ nhất tâm niệm Phật cầu về tịnh độ, đừng mất thì giờ bằng vô mà đã hóa ra tay không. Bây giờ cơ duyên của mình cầu tu tịnh độ, mình sinh ra cái thời đông tây nam bắc các tổ đều tu tịch độ, pháp môn tịch độ được hoàn thiện minh bạch, mà mình cũng thấy rằng cái pháp môn này không có lỗi gì. Mình cầu về cực lạc, mình gặp Phật Bồ Tát, mình tu mình học rồi mình sẽ thành Phật. Vậy thì cái đường mình mà đi đặt làm gì những các thứ gì vậy? Bây giờ cứ một việc niệm Phật cầu vãng sanh, đã thấy rõ con đường, cứ thế mà đi. Từng câu hỏi kia.
Trong kinh Pháp Bảo Đàm, Phật Tổ bảo, người không đang tạo tội, mình Phật cầu sanh Tây Phương. Thành Tây Phương tạo tội, mình Phật cầu sanh Tây Phương nào, người bỏ ngài. Như thế thì mình chỉ quét làm sao một mục tội, thành hình Phật cầu vãng sanh. Bác, Đức Phật Tổ và các vị cao đức linh thường, linh thường tâm, đứng trên cương vị, đứng trên cương vị, thường đá công sự chuyên tâm. Nhưng giữa lời nói phải căn cứ theo chủ lập pháp của mình. Đều chỉ nêu vào bản tâm, và đều lấy tâm làm chủ.
Những cái gì? Ở đây những cái gì? Như là tổ là đại mình, quốc ý quốc là phải chơi cái tội, đừng làm tội. Chứ còn nếu mà quá tội thì ở đông cũng khổ, ở tây cũng khổ. Thế như vậy thì có thể ý của tội là bác cái chuyện đừng đi phương tây luôn. Tội là chỉ dạy mình làm sai. Từ đây thật sự ý tội chỉ dạy mình là cần nhất là đừng làm tội. Chứ còn không có cái chuyện đông chuyện tây không quan hệ. Thế đấy là ý tội. Mà giờ đây là cái người hoài, người ta đã đấy thì tội là chỉ cần không tạo tội. Vậy thì tôi cứ không tạo tội là được rồi, cần gì cần bản sắc. Đây là cái câu hỏi của người ta. Vậy thì được bây giờ bác thế này, tội cả người đừng tạo tội nữa là được rồi, cần gì mà cô phải đi được đi về phương tây. Vì ở cái này mà đừng tạo tội thì ở đây dễ hơn.
Không có
tạo lại không. Cái nhân ở trong tâm mình đã nặng, mà cái duyên ở trong tâm mình nó lại cứ bồi bổ cho các hành sân si. Thế cho nên các chư Phật Đức Phật mới bảo mình phải xuất ra, ra khỏi cái gia đình để đừng duyên trầm với đất tham sân si nữa. Thì xuất ra cũng là một cách bản sanh, sanh về một cái gia đình khác. Bây giờ ngày mai ở đây thì bản sanh về cõi Tây Phương, cũng chỉ là để cầu một cái xã hội thánh hơn, khiến cho mình ở đâu thì được chọn, tránh cái ở ấm thì đỡ phải ra. Thì cái này là cái kinh nghiệm thân thường cho các cụ, chả phải được bao nhiêu. Cầu về cảnh giới thánh hiền, được sống với thánh hiền, thì cái chuyện tạo tội của mình nó dễ. Còn cái chuyện mà mình cứ ở cái chỗ người ta đông tây nam bắc người ta tạo tội, mà lại nói là mình giữ được thanh tịnh, thì cái việc này nó hơi khó. Luyện sức bình không nổi thì phải vào chùa mà tu, mà nơi đây phải vãng sanh của cõi Phật để mà tu tiếp.
Nhưng mà cũng có lý và sự lời của Đức Phật Tổ mà nói về lý, ngoài ra còn có sự hướng của đường tu cần phải nghĩ đến.
Kinh nói căn nghĩa từ câu kinh nói chẳng là công đức hữu vi. Vậy thì công đức hữu vi mới là như là bây giờ đi làm chùa đức chuông cúng dường tam bảo, hay là đi đấy như rủ nhau mà bác công góp của đi ủ lại những đồng bào bị nạn lụt, thì đó là công đức gì? Công đức hữu vi tức là ta gọi là làm phước. Nếu tránh là cái việc làm phước ấy, thì đó là nghiệp nghi tại sao? Đã chấp việc làm có thật thì mình là làm phước chứ đâu có bỏ. Ở lười biếng, cái nghiệp nghi, ưa đi cinema, ưa đi mua những quần áo đẹp, không chịu đi làm phước, mà chỉ lo ăn ngon mặc đẹp, vun đời cho gia đình của mình được sung sướng. Những người ấy gọi là nghiệp, ấy gọi là nghiệp gì? Nghiệp nghi. Có phải tôi nói ở đây không? Tránh bỏ cái việc làm phước thì là chỉ lo cái việc tích kỷ, lo ăn lo mặc lo đi chơi, lo sung sướng cái thân của mình thì có phải như thế là tâm an. Cho nên đó là một thứ hai, đó là cái câu thứ nhất. Bây giờ câu thứ hai,
công đức
vô tử mà Việt Nam, gọi là thế nào? Cái nào là công đức vô vi đã, tức an định tinh thần ngồi một chỗ, an định cái tâm, không nghĩ tưởng được gì cả. Cái công thực ra cái công đức thiền định, công đức chuyên ngồi niệm Phật, thì đó gọi là công đức vô vi. Mà sa tham, người tham trước tham đắm cái công đức thiền định, tham đắm người yên tĩnh chuyên niệm Phật, mà làm sao lại bảo người ta là nghiệp nha. À, chuyên tu cái thiền định đã gọi là công đức, chả thể gọi chuyện là ma. Nhưng nghe ở cái chỗ hai cái chữ tham trước, nghe ở hai cái chữ tham trước là thế nào? Cùng đơn giản, những các vị mà ngồi thiền, cái thiền, cái cảnh thiền, nó có cái vui, một cái an ổn vui diệu. Cho đến nỗi có nhiều vị mắc vào đấy không muốn ra nữa. Thế là trước vào cảnh, mà một khi đã trước vào cảnh thì còn tựa. Cho nên nhiều vị ngồi thiền, mà thứ nhất là tới những các nơi cao, vướng vào cảnh, cho đến nỗi Phật phải đến đánh thức dậy, các vị Bồ Tát phải đánh thức. Mà trong kinh Hoa Nghiêm, cứ các vị học kinh Hoa Nghiêm, Đức Di Lặc ngài thiện tài, tôi đã đến cái tội tự chỗ coi như là đến ngươi, nhưng đến ngươi biết xong buổi xứ rồi. Đó là Đức Nhật Đế tới trước cái cửa, cái lầu cát của Đức Di Lặc. Thế chẳng nói trước qua sau chả thấy Đức Di Lặc đâu. Thế là đến Đức Di Lặc này rồi tới, này, nói là mình ở sau lưng này, à đúng đấy, ở sau lưng này ông Thiện Tài, chứ không phải là ngồi ở trong. Ông Thiện Tài cứ nói trước nói sau mình không thấy, nhưng mà đứng sau lưng. Thì mà lúc đoàn chỉ tức là gầy cái ngón tay nó kêu và tiến như vậy. Thế là cái cửa nó tự mở. Cái sự ông thiện tài nó đi vào, thấy cái mặt vào trong cái lầu rác đó, thì thấy những cảnh giới ở trong kinh về những cái cảnh giới không thể nghĩ bàn. Thế ông Thiện Tài đang đắm ở trong cái cảnh giới ấy, thì ngài Hy Lạc ngài lại đoàn chỉ một lần nữa để cho ông Thiện Tài tỉnh ra. Thì thầy đọc của thầy chỉ biết là ông Hy Lạc ông ấy đoàn chỉ, lúc đầu ông đoàn chỉ một cái cửa mà cho ông Thiện Tài vào. Và đến lúc ông Thiện Tài đang đắm chìm ở trong cái cảnh giới lầu rác đấy, thì ngài Hy Lạc lại đoàn chỉ một cái, thì ông Thiện Tài tỉnh dậy, tỉnh ra. Cái thực tế bây giờ nữa, cái việc nhập định thì cũng phải tuy theo cái quan như là ở đây tôi gọi là tập pháp và hữu vi nó vô vi, nghĩa là không nói, không dùng lời nói, cũng không dùng cái việc nào là một cái sự tướng này mà đưa ngài vào cảnh định này được. Cái này là chỉ có tâm Đức Di Lặc mà giải được ngài Thiện Tài, dùng tâm để nói với tâm ngài các thầy trò hiểu nhau, chứ không thể dùng một sự tướng hay một lời nói nào để đưa ngài Thiện Tài vào cảnh giới đó được. Cho nên là ở trong kinh nói là ngài Di Lặc đoàn chỉ. Thế mà đến khi ngài Thiện Tài vào được cảnh giới rồi thì tham đắm cái cảnh giới đó, tham trước cái cảnh giới thánh hiền, thì đang tham đắm, cho nên rằng ngài Di Lặc lại đoàn chỉ để đánh thức ông Thiện Tài đừng đắm trước vào cái thiền định của mình, đừng đắm trước vào cái cảnh của các thánh hiền, mà phải tổng ra để đi về các cảnh giới độ chúng sanh. Đừng buông bỏ chúng sanh mà phải trở về với cái bọn chúng sanh để tiếp dẫn chúng sanh để giáo hóa. Cái đấy, cái thì các người vào những cái cảnh giới của những các vị sửa soạn lên ngôi Phật mà cũng còn phải đánh thức để tỉnh ra. Thế cho nên nguyệt như là nguyệt là hai cái chữ thăng trước, chứ không phải ở cái công đức như đi. Ở trên thì chán bỏ cái công đức hữu vi là nghiệp nha. Công đức hữu vi là làm phước, còn công đức vô vi là thiện căn, là tội nghiệp. Cái chữ ở trên nghiệp nha, cái câu trên nghiệp nha cũng ở hai chữ chán bỏ, mà cái ở câu dưới nghiệp nha cũng ở chữ thanh trước. Cái tâm còn chán bỏ, cái tâm còn tham trước, thì cái tâm ấy đã là tâm Phật chưa? Thì mà không phải Phật thì là ma chứ gì? Đấy, công đức hữu vi là làm phước. Như là bây giờ tổ chức việc đi cứu, mình cứu được thì đó là công đức hữu vi. Cái việc lợi ích cho mọi người mà mình đã lười biếng mình chán đời thì đó là việc nhá. Chị em cũng hiểu ấy gì đó, việc phước là cái việc cần làm nên làm. Thế bây giờ thầy sư chúng là đừng làm thì đó là việc ma đợi sáng. Hay không phải chúng mình chán bỏ, chúng mình rất tán thán, rất khen ngợi mà cũng rất muốn làm, nhưng mà xét lại cái khả năng, cái hoàn cảnh và cái việc chính yếu của chúng mình là việc tu và việc học. Vậy có nên bỏ cái sự tu học để đem tâm đi làm những việc khác? Tuy là việc rất hay, nhưng cái việc mình sắp làm đây mình có làm được đến nơi đến chốn không, và liệu có ích được mình mẫu nào không? Cho mình xét. Thế cho nên thầy khuyên rằng thôi, các con như thầy vừa nói, người làm ruộng thì người ta có gạo người ta cúng, người bán vải thì người ta có vải người ta cúng. Còn chị em chúng mình là chuyên tu hành, chuyên cầu nguyện, vậy thì đem cái tu hành với cái cầu nguyện mà hồi hướng. Thế thì ai làm việc mấy như thế nó đã có cái sự, nó đã có cái sự mà lạc đường lạc lối. Quá khứ hiện tại tương lai đều mất, chỉ có tướng mà là tướng, ích sắc là không, hữu nguyện bằng vô nguyện, đi ngay vào cảnh giới bản giác linh nguyện của Như Lai, đơn thể là Phật, chớ còn chi nữa. Những câu ở dưới đánh nghĩa cái câu này, vừa đề khởi câu niệm Phật, tức là nhớ đến cái tánh vô lượng quan, vô lượng thọ. Mà cái tánh vô lượng đã gọi là vô lượng thọ thì nó có sanh có diệt không? Đã không có sanh có diệt thì làm gì có quá khứ, có hiện tại, vị lai? Vì thế cho nên nói là quá khứ, hiện tại, vị lai đều mất. Mất đây có bởi vì quá khứ, hiện tại, vị lai là cái thứ do vọng tâm chúng ta đặt ra. Vì cái sống vô chết, sống vô thường, cho nên nó đặt cho cái chuyện hiện tại vị lai như có thời gian. Còn cái này mà trở về chân tánh, không có vô sanh bất diệt thì không còn có chuyện tan thế nữa. Tôi cho nên nói là quá khứ hiện tại vị lai đều mất. Rồi những câu dưới là giải nghĩa câu này: có tướng mà lìa tướng, có tướng mà biết thành tướng. Cái tướng là nó hư vọng, không chấp là tướng. Phải có hình có tướng thì có biến đổi, có biến đổi thì có quá khứ hiện tại vị lai. Còn mình bằng người có, tuy là có hình tướng nhưng mà biết hình tướng hư vọng, thì ích sắc là không. đã là không hình không sắc, lúc ngay sắc mà biết sắc là không. Đã là không thì làm gì có quá khứ hiện tại nữa, làm gì có vô thường nữa. Thế cho nên dù là hữu niệm mà cũng như vô niệm. Thì ở ra cái cảnh giới ly niệm rồi, không có một niệm khởi lên thì làm gì có quá khứ hiện tại vị lai.
Cái
đoạn
từ cái đoạn mà
luyện
thân
nhẹ được đồng
tiên
hạ,
thật là
đánh
ngang thẳng trở về.
Cái đoạn
tiên hạ
được đồng tiên hạ, tức là đánh ngang thẳng trở về.
Nghĩa là bây giờ cái vị này đã biết cái thân là hư vọng, cái tâm nó không còn cái tham sân si, cho nên nhẹ nhàng như là tiên, như là con chim hạc. Thế cho nên là thẳng, bay thẳng về thực lạc. Chứ thực ra thực lạc xa chúng là ta lắm ạ. Những bao nhiêu người nguyên ức gì đó khỏi Phật xa lắm không có vậy. Nhưng mà bởi vì cho nên bay được, cho nên về thẳng được. Thế thì ta cứ tham thiền chờ khi có thần thông, khi ấy mình về cực lạc, hành tất và niệm Phật cầu về cực lạc làm chi. Thì đây người ta nói cái ý là nếu mà đã nhẹ nhàng thì có thể bay được. Rồi vậy thì cứ yêu thế, cứ tu thiền, cứ tu thiền mai đây mình cũng mình bay được về cực lạc. Chẳng những về cực lạc mà còn đi khắp mười phương nữa. Thì việc như nó phải mình phải tu trình độ, mình phải niệm Phật. Đó là câu hỏi như thế. Chắc thì thế nào, chứ nào là đâu xin giải mời. Thì thật là thần lực của Phật thì được. Bây giờ gọi là hai cảnh giới cảm thông, tu hành giả duyên hòa với thần lực nhất thọ của Phật, chứ không phải chỉ là cảnh giới thần thông. Thì ở đây nếu là cái việc về thực lạc đây là mình phải có thần lực nhất thọ của Phật. Đấy là cái tâm niệm Phật để cảm thông với Phật, có duyên với Phật thì mới vào cảnh giới của Phật. Đó là sự thật. Nếu mà đã tu đến các nơi cao, các bậc đại Bồ Tát thì đúng thế, các ngài đi khắp mười phương cũng được. Chỗ nào cái nào chả đi được, cũng chỉ là cái nào cũng làm sao lại không về được cảnh giới Phật Di Đà. Thế nhưng mà muốn được cái đại thần thông mà về được như thế thì có phải là dễ không? À, các vị tự tư thế nào? Chứ đâu có phải người đấy nói mà nói chuyện về cực lạc nữa. Còn bây giờ cái đường tắt, cái đường dễ là chúng ta niệm Đức Di Đà, nguyên nghĩa lực của Phật mà thẳng về cõi Phật. Đấy là cái đường tắt, đường dễ, đường gần. Còn cái đường mà ở đây nâng lên thì các vị tư thiền mà đến khi gần thành Phật thì các người đi đây chẳng được. Cái đó dĩ nhiên, nhưng mà phải đợi tới lúc bây giờ. Nghĩa là con đường nó còn xa vời lắm, còn phải đợi mấy A Tăng thì kiếp. Còn bằng này người ta niệm Phật cầu vãng sanh nhờ thần lực Phật thì ngay cái thân người lực lên chung người ta được về cực lạc rồi, còn phải đợi A Tăng thì kiếp tu thiền. Bình tâm quán là nâng cái pháp quán để bình cái tâm lại. Tức là pháp quán bất tật này, sở tức này, có tất cả mọi thứ, thầy không biết rõ. Thầy mấy cái pháp quán vẫn thân thường vẫn nghe. Tức là đây là nâng cái pháp quán mà đầu tiên những người nước và đạo thì thường phải tu để bình chỉ cái vọng tâm lại. Như chúng mình quán bất tịnh thì chỉ có tỉnh ra, bình cái tâm tham sân si lại. Thế thôi. Còn muốn vãng sanh thì phải niệm Đức Phật Di Đà để cầu vãng sanh. Mà phải thêm cái đó. Cái lời người ta hỏi rằng những cái người niệm Phật để tịnh trừ cái vi vọng tưởng thì có khác gì với pháp ngữ bình tâm quán đâu. Thế nhưng mà thật ra thì chúng mình đâu có phải niệm Phật chỉ để bình chỉ vọng tưởng. Chúng mình niệm Phật là cầu vãng sanh, đã đang là ai niệm Phật thì cũng phải bình chỉ vọng tưởng.
Nhưng mà cái mục đích của người tu Phật đạo là cầu vãng sanh, cầu vào cái trường học của Phật để tu, để học, để ngày mai thành Phật, chứ không phải chỉ để đừng cái tâm tưởng của mình lại. Nếu pháp quán bất tịnh thì chỉ đừng cái tâm lại thế thôi. Thế nhưng mà dĩ nhiên muốn cầu niệm Phật, muốn cầu vãng sanh thì phải đừng cái tâm đã rồi mới đi được. Bản thân đã rõ một cái chữ ấy mà ở mỗi nơi nó có một nghĩa, cho nên phải nhận đúng tại cái chỗ đó thì nó mới đúng nghĩa được. Còn cái chữ bàn môn nghĩa là những các cái môn tu khác, không phải cái môn này, cho nên gọi là bàn môn. Người ta gọi là khách bàn quan, nghĩa là những người khách lạ đến chơi thôi, chơi thôi, không phải là người trong nhà. Chẳng có người hình thức là tăng ni, cũng ở chùa hay ăn cấp, nhưng mà lại chẳng học Phật Pháp, mà lại tu luyện theo bàn môn khác. Đấy là những cái môn khác, không phải môn chính yếu của mình, tu những cái khác. Họ
là những kẻ mang chiêu bài
của
tiếng bán
tạp
hóa ngoại đạo.
Mang chiêu bài là mặc tu phục nhà chùa, rồi xưng tên mình là tu sĩ, mang một cái danh hiệu, một cái tên là tu sĩ, nhưng mà sự thực ra thì họ là tu ngoại đạo. Cho nên gọi là một cái chiêu bài. Cái chiêu bài là một cái etiquette, mình gọi là tên, cái hình nhãn hiệu. Điện điển là cái phương pháp tu của ngoại đạo. Người ta cho là trong người có một cái điện lực, một cái tinh thần, một cái linh thiêng, cả người ta luyện đều rồi, cho là có cái điện lực, cho nên gọi là điện điển. Cái này là pháp tu của ngoại đạo.
Chán bỏ tâm đức hồ vi là nghiệp ma, sang trước tâm đức vô vi cũng là nghiệp ma.
Thế cái vô vi là tu về sắc cảnh. Mà sắc cảnh cái gì? Là buông bỏ hết những cái kiến chấp. Thế là bây giờ mình lại cố chấp ngay cái việc tu của mình. Như thế là mình lại tự ấy với mình được. Thế là nó thành cái việc giải thoát, mà nó lại trở thành làm được. Cho nên nó lại trở thành được như. Rồi đến Bồ Đức dạy sao?
Như là
kêu
là các
pháp
thiện, những cái pháp
hữu
thiện, nhưng mà mình
kêu chủ cho mình mình đặt. Nói về phần lý, nhưng mà lại phải có phần sự. Nói về phần lý thì cái âm thanh là hưởng, nhưng mà trên sự tướng mình phải nhận những cái lời giáo dạy của các của thầy, của bạn để mình sửa. Chứ nếu cứ nói cái gì cũng hưởng để mình sống vương linh bừa bãi thì cái người nó đi đường ngang, đạo nghiệp không thể thành. Tiếp câu nữa.
Thôi đi chi chương chấp lấy thì mẹ sống chậm rộng.
Cũng là cái thí nghiệp. Tức pháp vô vi tư chân. Vô vi nghĩa là cái tánh, tức là vô vi không đây thì gọi là vô vi. Cái tánh của mình đàn lan không sanh không diệt, thường trụ bất động. Đó là về cái tâm vô vi. Thế bây giờ đây cái chất cái tánh của tôi thường trụ bất động, giờ lì và không làm gì cả, và không tu không học, không làm tâm đức. Thì như thế cái vị ấy lượng sức khỏe có hai
không?
Và tựa hồ như nói đạo cao, thế nhưng mà sự thật ra cái vị ấy trở về cái dẫn chất, chứ không có phải là được khai được trí tuệ. Thế cho nên pháp hữu vi là những thứ có hình có tướng, mà cho nó hy vọng. Thế nhưng mà mình lại phải muốn là những cái hy vọng ấy phải làm phước, phải bá thí, phải trì giới, phải tụng kinh, bao nhiêu những cái công việc tuy gọi là hy vọng, nhưng mà nó như là cái nấc thang để chúng mình tiến lên dần. Nếu mà bỏ thì không có nấc thang thì không có lên cao được. Đó. Thì cái những cái việc ấy sơ đăng là cái chất lý và phần sự làm. Nhưng mà ngay đến cái phần vui vui cũng thế, là tánh chân thành. đi được qua cố chấp là cái chuyện vô vi, thì cũng cả trong đây mà đã được nói là chấp là vô vi, cái nó là buông xả hết cả mọi việc, an định cái tinh thần, thế là được rồi. Thì cái việc sao mà tỉnh được ra con đọc tiếp
dùng lời này chứng minh rõ trên đường tu xử lý quan hệ rời nhau.
Dạ là thế này, cái người chấp sự đạo lý thì có cái lỗi gì cần quan sát cái lý chân thật, tức là không khai cái trí tuệ, thì cái vị ấy thiếu trí tuệ. Thế còn cái vị mà chấp lý đạo sự thì có lỗi gì, ăn cái phần trẻ mà lại bỏ cái phần cước. Cho nên chỉ lo cái phần trẻ, tuy nói lo phần trẻ nhưng mà đã coi như là đây là đi thì phải có hai chân, xin bay thì phải có hai cánh, mà bây giờ chỉ biết có một, thì dĩ nhiên là chẳng trời cướp như trẻ thì chẳng thành thứ nào. Chỉ phải có hai cái xe, nó phải có hai bánh, còn chim thì nó phải có hai cánh. Nếu mà chỉ có một bánh thì cái xe sẽ họ không thể đi được, mà con chim với một cánh cũng không nói chuyện, không làm gì được. Ước pháp quan quán
quân quân quản là nói nhưng trùng sanh không thường chắc kề nó dùng thức nên kinh dạ mới dùng lý không để phá trừ. Nếu mưa như là bình chất có là rơi vào bình chất không, tất cả còn thuộc nhiều tự hỏi.
Thế là đường sanh thì nó đã có bệnh tham sân si. Thế là sao biết được tham sân như vậy thì cũng nhưng mà bây giờ nó lại vô vào cái bệnh chấp không, nghĩa là nó lại vô vào cái si. Vì sao?
Thì ở đây nó nói là không được chữa khỏi.
Tại sao thế? Không còn thuốc gì để chữa khỏi. Bây giờ chấp không mà đã là không, đã là vô vô, đã là y ra thì còn lấy cái gì để mà chữa được cái đó nữa. Cái chấp có thì nó có hình, có tướng, và nó chỉ các tàu nó chỉ ra đó. Các tờ đồng sản đừng có này là hướng là không, rồi cho mình đừng cố chấp, nhưng mà bây giờ là chấp là cái không, không hình không tướng, cho nên các tờ nói là không có thuốc mà chữa. Đây là cái bệnh chấp này khó cứu.
Bởi lì bạc nhã không nghe cao siêu màu nhiệm, nên hàng chỉ thức khi xem đến những loài kinh này còn nhiều hay vô vào dụng bình nói lý. Việc như cùng lý thiệt hóa, chính thừa những người hành từ các theo từ tướng, với phần lội nhạ mà từ tư, niềm nói tư, niềm hò tư nói không, nhưng hành vi lại ở trong đó, chỉnh hợp với câu, đầu mồm nói thuốc trong phần nhiều, dưới đó không lấy một điểm trần.
Thật đủ lời. Cái nghĩa bất mãn thân cao, cho nên người ta dễ vướng mắt, mà nghĩa là chứng tỏ những người đã có một cái trí tuệ khác phàm. Những người sống lý bất nhã là những các bậc vẫn chẳng phải chưa phải thánh thì người ta bị siêu phàm. Thế cho nên cái lý bất nhã cao siêu người ta hơi tham đắm, nhưng mà tiếc rằng chúng mình đã có biết ngửa lên khát vọng cái nghĩa bất nhã, nhưng mà mình thấy cố chấp ngăn cản của mình thì lại chẳng chịu chiếu kiến và chẳng không cứ ngăn cản. Đối với mình hàng ngày vẫn sống với ngăn cản, vẫn thấy là có, vẫn sống, vẫn cho nó là sống trong cái ngăn cản. Chứ đây có chịu đời người thì rời bỏ. Thế nhưng mà lại cứ nói lý bất nhã, cái thằng chỉ được phần lý, không có phần sự. Thì cái câu thơ này là nói cái gì đó, đầu lưỡi, cái đầu lưỡi thì nói về lý bất nhã trong phần diệu, trong phần diệu là cái này, hậu lắm, hậu lắm, cao lắm, siêu lắm, lưỡi đầy lưỡi.